Thiền và tịnh thì có quyền của Hòa Thượng Thanh Từ và ba vấn đề trọng đại trong đời của tôi, rồi thì có một Phật tử hỏi cái chỗ này, tức là đường lối tu tập của Phật giáo Việt Nam hiện nay thì lấy nhị thời khóa tụng làm công phu tu hành. Thì Hòa Thượng viết rằng là tu sĩ Phật giáo Việt Nam nếu bị người ta hỏi hiện nay thầy tu theo tông phái nào Phật giáo, chắc chắn tu sĩ này sẽ ngẩn ngơ không biết đáp thế nào, tại sao vậy. Thì đại khái đây là cái đoạn tôi không đọc hết cho nó dài, mà nói cái ý chính thôi. Thì Hòa Thượng cho là thời khóa của chúng ta tu là hai thời đầu, đầu hôm tụng kinh Di Đà, sau tụng chú Vãng Sinh, tiếp niệm danh hiệu Phật A Di Đà, buổi khuya thì tụng chú Lăng Nghiêm, Đại Bi Thập Chú. Hôm nào có đám cầu an cầu siêu thì tụng chú Đại Bi trước, tụng kinh sau. Công phu tu hành như vậy không biết thuộc tông phái nào, thế mà đa số nói tôi tu theo tịnh độ, tụng kinh Di Đà, niệm danh hiệu Phật A Di Đà thuộc về tịnh độ tông, tụng chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm thuộc mật tông. Nhận xét chín chắn thì hai thời khóa tụng này mật tông chiếm ưu thế hơn. Rồi Hòa Thượng nói về vấn đề nguyên do xuất xứ của nhị khóa hiệp hai thời khóa tụng là nhà Thanh ở Trung Quốc, vua Thánh Tổ tức là vua Khang Hy á, thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ thứ 18, ra sắc lệnh mời Hòa Thượng Ngọc Lâm Thông Tú, ngài sinh năm 1614, mất năm 1675. Hòa Thượng Ngọc Lâm á, Ngọc Lâm Quốc Sư á. Thoát vòng tục lụy hay là tái thế tình duyên. Mời Hòa Thượng Ngọc Lâm cùng một số hòa thượng hợp tác soạn nhị thời khóa tụng, buộc tăng ni các chùa Trung Quốc trong thời này phải ứng dụng tu theo. Thì Hòa Thượng nói là bởi vì nhà Thanh thuộc dân tộc Mãn Châu cho nên chịu ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng tu mật tông. Thực ra thì cũng phải là ảnh hưởng gì hết, nhà Thanh là theo mật tông. Nhà vua buộc các hòa thượng soạn nhị thời khóa tụng thì thiên nặng về mật tông. Tuy nhị thời khóa tụng là chủ trương tịnh mật đồng hành, song nghiêng hẳn về mật. Thì nhị thời khóa tụng ra đời khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 là thời kỳ Phật giáo Trung Hoa đang xuống dốc. Không biết nhị thời khóa tụng này du nhập vào Việt Nam lúc nào, chỉ biết từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20 thì hầu hết các chùa Việt Nam đều lấy hai thời này làm công khóa tu hành. Ai vào chùa tu đều bị bắt buộc phải thuộc hai thời khóa tụng này, gọi là hai thời công phu. Thậm chí đến nay những tu sĩ Phật giáo đến đàn giới xin thọ giới sa di, ban giám khảo vẫn khảo hạch xem có thuộc chú Lăng Nghiêm hay không. Tịnh và mật là hai phái tu trông và tha lực. Niệm Phật thì được Phật Di Đà đón về cực lạc. Chỉ chú thì được Long Thiên hộ pháp hay thần Kim Cương gia hộ cho tiêu nghiệp. Thích hợp với thời điểm đất nước Việt Nam bị xâm lăng cuối cùng, nội thuộc nước Pháp. Từ đây người dân thuộc địa mất hết lòng tự tín mẫu quốc Việt Nam ở trời Tây. Vì thế chư tôn đức trong Phật giáo Việt Nam chấp nhận nhị thời khóa tụng làm nền tảng tu hành cho ứng hợp với hoàn cảnh đương thời, thế là hợp lý. Thì sau đó Hòa Thượng nói thêm vấn đề tu tịnh độ là có tín hành nguyện, rồi phải có hai điều kiện là hân và yểm. Hân là ưa thích cõi cực lạc, hân là nghĩa là ưa thích, yểm là chán. Yểm là chán ngán cõi ta bà, chán ngán cõi khổ, cầu sinh cõi vui là tinh thần thiết yếu của pháp tu tịnh độ. Hòa thượng nói là khi nhà nước ta vận động toàn dân xây dựng đất nước giàu mạnh mà người tu Phật chúng ta chán ngán cõi này là đau khổ thì còn tinh thần đâu xây dựng đất nước. Phải chăng Phật giáo Việt Nam không ứng dụng yếu lý thế cơ cho thích hợp hoàn cảnh hiện thời? Thì đó, rồi Hòa thượng nói tiếp là chúng tôi chủ trương khôi phục thiền tông đời Trần, tức là để thế cơ bước dẫn người Phật tử tu hành nhịp nhàng theo bước tiến của xã hội, đem lại sức tự tín mãnh liệt cho người Phật tử. Có tự tín chúng ta mới có sức mạnh vươn lên, tự tín chúng ta mới khẳng định sự thành công trong công tác của mình. Đại khái là như vậy. Hay cũng nói là đây là thực tế và sức mạnh của thiền tông mà tổ tiên chúng ta đã ứng dụng tu hành. Thì có nhiều vị bảo là đọc xong thì bị sốc, bởi vì cảm thấy như là cái tu hành của mình là một cái tu hành không có tự tín, và trong cái lúc mà bị lệ thuộc một cái gì có vẻ là rất ư là yếu đuối. Nhưng mà ở lời đầu sách thì Hòa thượng có nói chúng tôi viết quyển sách nhỏ này với tư cách chủ quan trong đời tu của tôi. Thì thứ nhất là chủ quan, thành ra đây là những cái gì riêng tư, những cái suy nghĩ riêng tư chủ quan của Hòa thượng. Là một tu sĩ Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm và nhiều nhiệt tình, thì thấy điều gì hay trong Phật giáo tôi tán thán, biết việc gì dở tôi chê trách, đều nhằm mục đích xây dựng Phật giáo Việt Nam mà thôi. Đó là mục tiêu. Biết rằng phê phán chê trách là đụng chạm đến nhiều người, tôi chỉ mong quý vị dùng con mắt trong sáng đạo đức nhìn đúng lẽ thật, tùy ý trách cứ tôi thế nào cũng được. Thì ở đây á, tức là Hòa thượng mà cái vấn đề trách cứ không cần thiết, vấn đề mình nhìn xem nó có đúng hay không. Thì mình qua đây á, thì nếu yêu cầu tôi trả lời ở đây á, thì trước hết á, là vấn đề đây là cái ý kiến riêng của Hòa thượng, nó rất là chủ quan, thành ra không có cái gì phải phê bình. Điều nữa là một điều nói thật. Thì thực sự ra nghĩ sao nghĩ, nhưng mà theo ý kiến chúng tôi á, nếu mà mình nói thật ra, mình nói thật, nói thành thật ra thì nó cũng đều được đón nhận. Nếu mình nói để cho nó đẹp lòng mọi người nhưng mà nó chẳng thật gì hết thì cũng nên đón nhận cái lời nói đó chỉ. Dĩ nhiên rằng là đây không có nói chuyện Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo thì có thể nói là ít khi nói thật được, vì Bồ Tát Đạo vì chúng sinh. Mà khi nói thật ra thì lại vô ngôn, không có gì để nói hết. Thành ra chính vì vậy nếu có nói là nói cho chúng sinh. Thì ở đây có một điều nó là như vậy, thì theo tôi nhận xét thì Hòa thượng Thanh Từ là thấy nó đúng nó sai theo cái cảm nhận chủ quan của Hòa thượng. Nhưng cái Phật pháp mà nói chung, nhất là chúng ta có thể nói ví dụ như các vị thiền sư như Hư Vân Hòa thượng thì ngài không bao giờ mà lại đả kích người ta niệm Phật. Ngài cũng có thể khuyến khích người ta niệm Phật một cách sốt sắng. Thì cái vấn đề nó ở cái chỗ là mình thấy đúng hay sai, hay là mình vì người. Cái vấn đề nó như vậy. Nếu chúng ta vì người ấy, thì chúng ta không thể chủ trương thiền tông được. Bởi vì thiền tông thiếu giáo lý hướng dẫn, mà chúng sinh cần phải có một sự hướng dẫn, chúng sinh cần phải có một sự giáo dục. Thiền tông hoàn toàn thiếu cái giáo lý để hướng dẫn. Rồi thiền tông chủ trương là thành Phật lập tức. Nếu chúng ta vì chúng sinh nó không có thể nào như vậy được hết. Thành ra dĩ nhiên là trong chúng sinh đó cũng có những số những cái căn tính cao, căn tính đốn, nhưng mà đó nó chỉ là một thời nào và nó rất hiếm hoi. Bởi vì ngay trong chính môn đồ của thiền tông ấy, như là khi mà khi mà tổ mà Quy Sơn nó mà thành lập chùa Mật Ấn ấy, thì có cả 2000 vị tăng như vậy, mà có bao nhiêu vị giác ngộ? 50 vị. 2000 vị tăng tu thiền như vậy, Thành ra cái vấn đề mà nếu mà không có một cái gì đỡ đần nữa thì những người tu thiền không thành nó ra sao? Thành ra cái vấn đề nó không phải là đúng sai, không phải là đúng sai gì hết. Vấn đề nó là phương tiện để giúp đỡ, cái phương tiện để cứu độ. Thì có thể nói là ở tịnh độ đó là nhấn mạnh cái phương tiện để cứu độ, phương tiện để giúp đỡ. Tự tín hay không tự tín nó không phải là vấn đề hay dở, không phải là mình cứ tự tín thì đó là hay. Nếu mình tự tín sai lầm thì nó rất nguy hiểm. Nếu mình tự tín mà thực ra mình không có đủ khả năng thì rất là tai hại. Nhưng ở trong đời này tất cả những cái người thực tế, tất cả những cái người mà tự tín đi chăng nữa một cách chân chính ấy, thì là bởi vì những người đó tại sao tự tín? Bởi vì những người đó biết cách dùng phương tiện đúng. Hay là những người đó tự tín. Những người làm ăn chẳng hạn, những người ta bảo tôi tay không tự lập nên, người ta tự tín là bởi vì người ta biết mình nên sử dụng cái gì, nên áp dụng những cái phương tiện nào, cái nào nó có ích lợi, cái nào nó thuận tiện, người ta biết áp dụng đúng ấy, người ta được. Thế cho nên nếu mình nghĩ là tu tịnh độ là không tự tín thì cái điều đó nó rất là lầm. Cái điều mà Hòa Thượng nói ở đây về vấn đề quá giản dị về tịnh độ với lại mật tông á, nó quá giản dị. Mật tông là chỉ trì chú để được Long Thiên hộ pháp ủng hộ tiêu nghiệp, nó nói như vậy nó quá giản dị và nó đến cái mức độ là nó quá thiếu sót. Cái mật tông ấy, cái giáo lý cho đến bất cứ cái gì nó rất bao trùm, cái sự tu tập nó rất là phong phú. Thế chúng ta biết bây giờ mật tông của Tây Tạng có 4 cái tông phái lớn ấy, trong đó có cái phái cổ xưa nhất là phái cổ mật ấy. Thì trong cái phái cổ xưa đó họ có cái đốn tiệm này, trong pháp môn tu của họ họ có cái đốn tiệm của thiền tông. Thành ra cái pháp môn tu của Tây Tạng nó họ bao trùm từ hạ căn đến thượng căn, họ bao trùm tất cả. Thành ra nó rất phong phú, nó là cả một cái kho tàng đúng nghĩa mà nó có thể ứng dụng cho tất cả mọi người. Cho nên mình chỉ nói giản dị là trì chú để được như vậy thôi, tiêu nghiệp thôi, thì nó rất thiếu sót rất nhiều. Rồi mình nói tịnh độ nó cũng chỉ giản dị là nương và tha lực để vãng sinh như vậy. Rồi bao nhiêu cái giáo lý, bao nhiêu cái ý nghĩa ở trong đó. Vãng sinh để làm gì, tại sao được vãng sinh, vãng sinh như thế nào mới là vãng sinh, ý nghĩa vãng sinh nó làm sao, ý nghĩa sinh nó như thế nào. Tất cả những cái đó nó được khai triển để cho con người ta sáng tỏ. Và không phải cái chuyện nó chỉ giản dị là mình nương vào lực của Phật A-di-đà để vãng sinh, mà nó còn mở ra cho mình cả một cái kho tàng giáo lý, một cái kho tàng pháp bảo của Phật giáo Đại Thừa nữa. Thế là khi mình nói giản dị vậy, mình chấm dứt như vậy, mình kết luận lại là đó là những cái người thấp kém hay là những người phải nương tựa, không có tự tín, nó chấm dứt. Thì như vậy quả thật nó quá chủ quan. Thành ra vấn đề ở đây thì dĩ nhiên mình không có phê bình gì Hòa Thượng, bởi vì Hòa Thượng nói cái điều đó là riêng tư thôi. Nhưng mà cái vấn đề mình nhận định về cái giáo lý của thực ra của Đại Thừa thì của Mật Tông và của tịnh độ, tịnh độ với Mật Tông nó đi gần với nhau lắm, tịnh với mật. Và tịnh lại cũng đi gần với Hoa Nghiêm nữa. Thì chúng ta biết rằng là ở bên Trung Hoa đó thì thực ra cái đất Trung Hoa hình như nó không hợp với mật tông. Thành ra đã bao phen mật tông truyền ở Trung Hoa rồi thì đều không có thực sự mà còn tồn tại được. Thì như vậy mà mật tông từ Trung Hoa mà truyền sang Nhật mà Nhật vẫn còn mật tông cho đến ngày nay, trong khi ở Trung Hoa thì mật tông lại bị diệt. Thì mật tông ở bên Tây Tạng rất là đặc biệt, nhất là cái vấn đề tu tập, cho đến từ cái mình muốn tu tập, trước khi mình muốn vào con đường tu hành mình đúng là phải qua 3 giai đoạn là văn tư tu, tức mình phải học học Phật pháp rất là kỹ lưỡng. Đó là giai đoạn của văn mới tư, học Phật pháp xong rồi, tốt nghiệp xong rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới có quyền gọi rằng là đi đảnh lễ các vị thầy để xin pháp môn mật tông mà tu tập, chứ không phải là cứ việc dở kinh ra lấy thần chú ra mà chỉ tụng mà nó thành mật tông được. Thì cái Cho đó cho nên chúng ta phải hiểu là những cái ở trong hai thời nhị khóa hiệp giải này mà thêm những câu thần chú vào không phải là tu mật tông, mà là một phương tiện, dùng thần chú là một phương tiện. Tại sao cứ nói đến thần chú là mình nói mật tông thì cái đó nó cũng rất là hời hợt quá đi. Bởi vì thần chú cũng là pháp của Phật, pháp nào của Phật mình cũng áp dụng được hết. Mà tại sao mình thấy rõ tại sao mà mình cứ tu thiền thì mình kiêng kỵ tất cả các pháp môn của Đức Phật. Thì cái này nó là một cái điểm hết sức lạ lùng. Mà chúng ta cũng phải biết là trong lịch sử có biết bao nhiêu vị thiền sư tu tịnh độ. Thì lúc giờ chúng ta trả lời làm sao? Chúng ta phải biết là dùng các pháp môn này để nó thanh tịnh thân khẩu ý, như là lúc mình mở đầu vào đó. Thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của thần chú nữa. Chúng ta phải, nếu mà mình không hiểu ý nghĩa, mình chỉ nhìn con mắt nó như là những cái đó như là bùa chú, bùa thuật theo lối thế gian thôi á, thì chúng ta như vậy là chúng ta nói nó rất oan. Thành ra chính vấn đề đó là, thực ra thì theo ý tôi thì khi phê bình cái gì thì mình phải hiểu rõ về cái đó trước. Hồi xưa đó mà các luận sư đó, như ngài, khi mà ngài Pháp Sưng á, đại luận sư của Phật giáo á, ngài muốn tranh luận với một nhà ngoại đạo á, ngài phải học hết cái pháp của ngoại đạo đó. Mà học đến mức độ như thế nào đó, ngài phải cải trang là một người Bà La Môn đến làm đệ tử của ông đó, làm người làm ở trong đó, lén học, học cho thật thấu suốt, thấu rõ rồi mới phá được. Khi ngài học hết, ngài biết rõ hết tất cả cái yếu điểm, cái khuyết điểm, cái không hoàn hảo đó, thì ngài mới bỏ đi, rồi ngài mới trở lại thành một vị, trở lại nguyên cái bản thân của ngài, một vị sa môn, một tỳ kheo như vậy, và đến thách tranh luận với nhau, ngài phá. Thì chính nhà ngoại đạo cái thua, bị bại trận. Thì chúng ta thấy đại khái cái vấn đề mà mình muốn đặt ra, mình muốn phê bình hay đặt ra một cái vấn đề, một cái giáo lý nào đó, thì đôi khi mình phải rất là nắm vững cái giáo lý đó. Chứ đôi khi tôi thấy người ta hiểu tịnh độ một cách quá hời hợt, nó quá gọi là nông cạn đó. Nhưng mà rồi mình cứ theo đó mình phê bình, hoặc là mình chỉ nhìn những cái người thực hành á, nhìn những người thực hành mình phê bình, mình nhìn thấy toàn là mấy bà già chầu ngồi niệm Phật, thì mình cho là đó, toàn mấy bà già tu kiểu vậy, đương tựa thôi. Mình nhìn như vậy thì nó oan uổng. Vậy cho nên tôi nhớ hồi xưa ông anh của tôi cũng phê bình thiền kinh khủng. Ông nói là toàn là nói cái miệng trống rỗng, chẳng có cái gì hết. Lúc nào cũng nói miệng thì nghe oai lắm, nghe đủ thứ, là phá tổ phá Phật này nọ đủ thứ, cái gì lúc nào cũng vậy. Nhưng mà không có một cái kiến thức gì về Phật pháp hết, không có một cái căn bản gì về đạo Phật hết. Thì sao vậy? Ông phê bình vậy là ông cũng nhìn ở trên những người tu thiền ấy. Tại vì ông đụng chạm cũng thấy Phật pháp trống rỗng, con số zero à, mà cứ đi phê bình bảo là không có giáo lý, không có gì. Nhưng mà mình có biết giáo lý nó là gì chưa mà mình bảo không cần giáo lý? Rồi cứ nói miệng thì nó là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, chỉ cần thấy như vậy là Phật rồi, cứ như vậy. Nhưng mà giáo lý Phật làm sao mà mình vượt qua, mà mình nói mà mình phải biết cái hãng chứ. Ông biết thì hết, ông cứ như vậy, rồi ông phê bình nặng nề lắm. Thì tôi mới nói với ông này, tôi bảo chứ nếu mà thiền thực sự nó có một cái giá trị của thiền ấy, thì mình mặc kệ những cái người mà nó áp dụng thiền cách bậy bạ. Tại sao mình lại vì những cái người mà họ hành thiền không đúng đó mà tự nhiên mình đi ấy, mình lại ác cảm với thiền, mình đả kích thiền? Thì cái lập trường đó tôi vẫn giữ ngày nay như thường. Nhưng mà cũng như vậy á, thì khi mình nhìn sang các phái khác cũng như vậy. Ví dụ mình thấy một người nào người ta niệm Phật không đúng, người ta cầu nguyện vãng sinh không đúng, hay là tâm người ta tu tịnh độ không đúng, thì mình chỉ nên lơ người đó đi, chứ mình không nên bác cái pháp môn tịnh độ. Và mình phải muốn bác á, thì mình phải xét kỹ cái pháp môn tịnh độ ý nghĩa là sao, ý nghĩa chân chính ở đâu, ý nghĩa như thế nào. Đó là cái điều. Có một điều ở đây á, thì nói thì chúng tôi cũng nhận xét thêm cho quý vị, đây là những vị Phật tử nào tu tịnh độ á, tại vì muốn thấy cái vấn đề này thì cảm thấy như là những cái mình tin tưởng hay mình tôn kính này nó như nó bị đụng chạm, mà nó bị hạ thấp quá. thành ra mới có cái sốc như vậy. Thì thực sự ra thì ở đời này á, bao giờ mình cũng nghe mấy bữa trước, thế gian này luôn luôn á, nó là một sự tranh chấp. À, cái dũng mãnh của đạo Phật á, khi mà Đức Phật vào thế gian, Đức Phật biết là phải đụng chạm, phải tranh chấp. Nhưng mà cái mục tiêu mà tranh chấp của mình là cái gì? Cái động cơ mà thúc đẩy mình tranh chấp nó là cái gì? Cái động cơ và cái mục tiêu đó nếu nó chân chính á, thì sự tranh chấp đó không có cái gì là xấu hết. Sự tranh chấp đó nó trở nên là một cái chất liệu, một cái phương tiện tốt đẹp, thì nó hiện hiện ra được cái tinh thần và cái giáo lý của Đức Phật nữa. Nếu Đức Phật vào đời để độ chúng sinh, cho nên chấp nhận cái tranh chấp đó, tranh chấp như vậy để ích lợi cho chúng sinh, thì cái tranh chấp đó là một cái phương tiện tốt đẹp để ích lợi chúng sinh. Cho nên chúng ta phải hiểu một chút, tại vì có nhiều Phật tử thì đôi khi mình quá nhạy cảm, mình rất là thấy khó chịu, không phải khó chịu ai, nhưng mà mình thấy khó xử ở trong cái vấn đề tranh chấp đó. Thì thực sự ra tranh chấp ở đây nó không có phải đi chỗ đánh lộn đâu mà sợ. Đạo Phật không có chuyện đánh lộn, nhưng mà chân lý cần phải sáng tỏ. Mình phải có cái sức mạnh, có cái dũng mãnh đối với chân lý. Mình có thể mình nhường nhịn tất cả, mình có thể mình chịu thua kém tất cả, nhưng mà đối với chân lý nó phải sáng tỏ. Mình không có chịu nhường nhịn chân lý đối với lại một cái phi lý. Mà chân lý nó sáng tỏ không phải là vì cái ý thích riêng tư của mình, nhưng mà vì không muốn cho những người khác bị tối đen. Thế ra cái vấn đề chúng ta nó có cái lập trường như thế, thì chúng ta có thể nói là mình có quyền phân tích và so sánh giữa bất cứ tôn giáo nào, bất cứ tông phái nào. Chứ đừng có mà cứ nói một cái cách bâng quơ là thì tôn giáo nào cũng tốt thôi, thế nào cũng là con Phật thôi, thế nào cũng như vậy hết. Cái đó thực sự nó không giải quyết được vấn đề, mà nó không đi đúng được cái bản chất của con người. Ra mình từ từ các Bồ Tát nó phải thấy dần cái lực, cái mạnh của đạo Phật nữa. Đạo Phật không bao giờ chiến tranh và không bao giờ hại ai gì, nhưng mà đạo Phật có một cái rất mạnh, không sợ, vô ý lắm. Và cũng không có cái kiểu mà cứ khúm đốm khép nép, mà cũng có cái kiểu cố chấp của đạo Nho, tức là cứ chung với vua, rồi hiếu với cha, rồi bất chung bất hiếu là coi như dục đi. Nhưng chân lý là chân hết trên hết. Thành ra chính vì vậy chúng ta có thể nhận xét dù là lời nói của bất cứ một tổ, một hòa thượng nào chăng nữa, chúng ta có quyền nhận xét phê bình bằng tất cả cái trực tâm của mình, và tất cả cái sự, cái nhiệt tâm tìm đạo của mình. Mình đi theo đạo là để mình tìm đạo đối với trong đạo Phật, không phải để mình nệ vào một vị này, nệ vào một vị khác, không phải vì mình bị lệ thuộc. Sở dĩ mình phải tôn thờ sư trưởng cái này nọ gì đó là vì cái công đức, vì cái đức hạnh của một vị Bồ Tát, cũng nó là một thành phần ở trong đạo. Nhưng khi mà tất cả những cái đó nó có thể được đặt ra, bởi vì nó, mình không tin rằng là những cái đó nó trúng đạo lắm, thì mình có thể đặt ra như thường. Đức Phật nói lời của ta đi chăng nữa cũng phải phân tích, cũng phải suy xét xem có đúng hay không rồi mới nghe. Do đó cho nên ở đây trong cái tinh thần như vậy chúng ta nhận định, thì tôi cũng nói trước là thật ra thì ý kiến của Hòa Thượng là của riêng Hòa Thượng, vì Hòa Thượng đã nói lời mở đầu rồi. Hòa Thượng cũng mong là mọi người soi sáng. Thì ở đây chúng ta soi sáng, và trong cái soi sáng thì tôi nói giữa thiền với tịnh. Dĩ nhiên nó có những cái như ý kiến, như giống như Hòa Thượng chẳng hạn, thì chúng tôi nói là cũng như là nó quá giản dị trong vấn đề mà nhận xét tịnh với mật. Thì chúng ta biết được vấn đề, cái vấn đề tu hành á, tại Hòa Thượng có nói ở đây là vô tình thầy tu trở thành thầy tụng. Thì thực sự ra hai cái thời khóa tụng đó nó rõ ràng là tịnh độ thôi, mình không thể nói là mật được. Bởi vì như đã nói nãy rồi, thần chú nó chỉ phụ trợ thêm về phương diện thanh tịnh thân khẩu ý để mà niệm Phật thôi, chứ không phải là thần chú là chính, mà vấn đề niệm Phật là chính. Thành ra thực ra hai thời khóa tụng đó là tịnh độ chứ không phải mật. Tu theo mật là cả một vấn đề, một chương trình như nãy mình nghe nó rất kéo dài. Chúng ta học Phật pháp ít ra phải 20 năm trở lên. Tại vì quý vị mà thử nói học về Bát Nhã, rồi học về Nhân Minh Luận này, rồi học về A Tỳ Đạt Ma của Tiểu Thừa này, và chúng ta đã biết là nó tốn kém biết bao nhiêu thời giờ. Nó tôi luyện cái tâm trí của một cái con người học Phật như thế nào, nó chính xác. Ở đây Hòa Thượng nói là tu sĩ Phật giáo mà chỉ lấy tụng cúng cầu nguyện làm Phật sự là vô tình đã đưa Phật giáo lên lơ lửng trên hư không và tạo cho Phật giáo một dáng vẻ mờ mờ ảo ảo không thể giải thích được. Tôi dám khẳng định rằng Phật giáo không phải thế mà thực tế hữu hiệu trong cuộc sống hiện tại của con người. Phật giáo là những phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sinh, là phương pháp dạy con người sống vươn lên và an vui hạnh phúc. Chúng ta phải nhìn vào cội gốc của Phật giáo, đừng vạch tìm cành lá chi li. Mong sẽ có những tri kỷ thông cảm điều này của chúng tôi. Thì có thể nói là tôi rất thông cảm với Hòa Thượng, bởi vì tôi có tất cả những cái tâm trạng của một người tu thiền. Tôi rất thông cảm cái này. Tôi biết là cái khi mà tôi tu thiền, cái khi mà tôi còn là theo thiền một cách là gọi là tích cực vô cùng á, thì tôi có tất cả những cái ý nghĩa, cái ý nghĩ mà tôi có tất cả những cái nhìn về về các cách tu của những người khác, thấy rõ tất cả những cái đó nó làm sao tôi biết, thì nó tôi rất thông cảm. Nhưng mà thật sự ra đó là mình nhìn theo khía cạnh của mình cũng chủ quan thôi. Vì về sau này mình hiểu người nữa thì mới biết nó không phải như vậy. Đôi khi mình là ông quan tòa, thí dụ như vậy, mình chỉ thấy thằng đó bị cảnh sát bắt rồi nó ăn cắp thì gì rồi ấy, thì thôi mình chỉ có muốn trừng trị nó thôi. Cái điều đó là điều rất rõ ràng, một thằng rất tệ hại chẳng hạn. Nhưng một buổi nào thằng đó nó được bỏ tù rồi nó ra khỏi tù, đấy một cái nhân duyên nào cái ông quan tòa đó ông quen với thằng đó và ông biết rõ cái thằng đó nó khác với những cái thằng ăn cắp khác, nó có những trường hợp, nó có những cái hoàn cảnh, nó có những cái gì. Thì lúc đó nhiều khi cái ông quan tòa cũng lại hối hận lại cái phán xét của ông hồi xưa. Thế đôi khi chúng ta phán xét nó một cách nguyên tắc như vậy mà chúng ta không đi sâu vào cái vấn đề chúng ta phán xét. Chúng ta nhìn tịnh độ một cách như vậy rồi chúng ta phán xét như vậy. Đôi khi nếu chúng ta vào thẳng đó, chúng ta thể nhập ở trong đó, chúng ta gặp gỡ được cái chân ý nghĩa ở trong đó, thì tự nhiên chúng ta thấy nó khác. Thì ra đó là vấn đề mà chúng tôi thấy như vậy. Thì có thể nói chúng ta biết là cái học của Mật Tông á, cái học mà về suy luận này nọ. Chúng ta nhìn đây cái đồng hồ, chúng ta bảo nó thực tế hả? Nhưng mà khi mà những người ta học về Pháp Phật á, người ta sẽ hỏi mình đồng hồ là cái gì, bây giờ thực tế thật thực tế. Và khi người ta tìm tòi cái đồng hồ này, người ta tìm ngay tại đây, nó đâu có đi đâu, mà nó ra tính không. Thành ra tự nhiên mình nói là tất cả các cái tông phái khác là hầu như là nó lơ lửng trên mây, nó không có thực tế, chỉ có thiền là thực tế, mình nói như vậy. Nhiều khi mình thử vào cái tông phái khác, mình học, mình nghe cái Bát Nhã rồi, từ từ mình nghe Ngài Long Thọ lý luận rồi, từ từ mình mới thấy là đâu phải chuyện thường. Mình học về A Tỳ Đạt Ma Pháp của Tiểu Thừa, từ từ mình mới thấy các tất cả các vị luận sư nó không có ở lơ lửng trên mây hết. Nhưng các ngài, mình là cái gì? Thân đây, thân là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt là cái gì? Các ngài rất xác thực và hoàn toàn nó phải chính xác và xác thực. Các ngài không có đi đâu ở trên mây hết. Tự nhiên rồi cái mình gạt cái Pháp Phật qua một bên, mà trong khi mình chưa có rõ ràng gì về đó hết, rồi tự nhiên mình cứ đinh ninh rằng đó là lơ lửng trên mây. Một khi mà một cái vị người ta theo Mật Tông á, người ta tụng một câu thần chú hay là người ta đảnh lễ chư Phật một cách cung kính như vậy á, là người ta đã trải qua tất cả những cái gì rất xác thực thực tiễn này rồi. Thành ra nhiều lắm lúc đó, tự động mà mình không có rõ, mình phê bình như vậy thì quả thật là nó có thể nó phạm những cái mà võ đoán. Thì chính vì vậy nên chúng tôi chỉ có nói một điều là trở về vấn đề của tịnh độ đó. Và nói chung cái tu nói chung của Đại Thừa và tất cả mọi tông phái đó, cái tu đó nó rất là thiết thực, vì tâm mình là Phật.